Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bình thường mát mát bình thường, nhưng bây giờ quý vị thể hiện lòng tri ân với cái vòi nước đang sói lên mình là quý vị sẽ cảm nhận một cái điều khác. Nước nó biết, cho nên nó đến với mình bằng cái sự hiểu biết, câu thông, giao thoa với nhau. Khi mà chúng ta chuẩn bị mở vòi nước, chúng ta chấp tay xá cảm ơn cái vòi nước đi. Nhờ nhớ giọt nước này sói mát mình, tẩy rửa những trần quế vô minh, nghiệp tập của mình, nhớ trần cấu vô minh trong thâm tâm của mình, cũng như là những cái dơ bẩn trên thân xác của mình. Chúng ta tung tăng trong vòi nước giống như một đứa bé đang được dựa vào cái lòng của bà mẹ, đùa giỡn trong lòng một bà mẹ, thì chúng ta sẽ cảm giác nước sẽ đến với chúng ta bằng cái khác, chứ không phải là giọt nước bình thường rưới lên thân chúng ta. Hay lắm. Tất cả những sự tri ân, chúng ta sẽ cảm nhận được cái lực tác động của vũ trụ này tới với mình. Vũ trụ này là một vũ trụ toàn tri. Tất cả những hư không vũ trụ này đều rõ biết chúng ta mùng một không khác. Chỉ một cái là chúng ta không biết, thì chúng ta sống kiểu riêng tư, vô ân, vô nghĩa, thì chúng ta sẽ không nhận được cái lực đó. Đối với một khí thở, chúng ta đang thở cũng vậy. Nếu chúng ta thể hiện cái điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái không khí và môi trường xung quanh chúng ta nó khác đi nhiều lắm. Và mỗi đều phải thể hiện lòng biết ơn của chính mình giùm. Và khi chúng ta biết ơn thì chúng ta không bao giờ dám chọc ghẹo người ơn của mình, đúng không? Không bao giờ dám khuấy phá người ơn của mình, đúng không? Không bao giờ dám. Và nhìn xa hơn nữa, cái ơn nghĩa không phải đối với cái vũ trụ, đối với hư không, đối với chư Phật, chư Bồ Tát, mà tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta thấy một cái cây, nó vừa chổi một mầm non lên, để nó làm cái gì? Để nó tìm sự sống. Đương nhiên là nó tìm sự sống. Nhưng mà nó làm cái gì cho chúng ta? Nó cung cấp oxy, nó lấy CO2 của mình để tạo cho cái môi trường sống chúng ta đầy đủ oxy để chúng ta hít thở. Ví dụ vậy, là người ơn mình bắt đầu trỗi dậy. Chúng ta nhìn với cành lá mới mọc ở sáng ban mai, một vài giọt sương động với cái ánh nắng chiếu lấp lánh đó, mà chúng ta không rung động. Chúng ta nhìn như chúng ta đang nhìn, như thiền sư đang nhìn không động tâm. Chúng ta chưa bao giờ rung động hết á. Tâm chúng ta không biết là nó chết, nó khô hồi nào, khô như lá khô mà Đức Phật nói ở đây nè, nó không còn dựa sống nữa. Chứ nếu chúng ta còn dựa sống là chúng ta sẽ rung cảm trước tất cả những thay đổi trong đời sống này, rung cảm với tất cả những sự tri ân của mình một cách rất sâu xa, thì chúng ta sẽ thấy đời sống này tràn ngập ý nghĩa, đâu đâu cũng là người ơn của mình. Đời sống này tràn ngập ơn nghĩa. Người mà sống trong lòng tri ân đó, người đang sống trong phúc lạc. Và đó là cái cách mà để chúng ta tạo phước. Thật ra khi cuộc đời họ đến với ta bằng cái sự thuận nghịch, thì bây giờ muốn nói tới cái người ơn sâu xa nhất là những con người đang có mặt với chúng ta ở đây, cũng như tất cả chúng sanh khác. Mỗi một đời chúng ta sanh ra có một cha, một mẹ. Một đời chúng ta có hai người ơn lớn. Họ đã từng ẵm bồng, họ từng che chở, họ từng nuôi nấng, họ từng dìu dẫn chúng ta trên cuộc đời này. Mà chúng ta sanh tử biết bao nhiêu đời rồi. Tại vì là những người xung quanh chúng ta đều là cha, đều là mẹ của mình, là những người ơn của mình. Họ tới với mình bằng cái kiểu nào? Mình bây giờ nếu mình là cái người đang thọ ơn của tất cả mọi người thì mình sẽ sống làm sao? Khi mà họ đến họ đòi món nợ xưa, chúng ta trả cái kiểu gì? Cười hay là nhăn? Nếu thật sự mình xem tất cả chúng sanh như cha mẹ, là người đại ơn đại đức đối với chính mình, thì khi họ muốn cái gì là chúng ta phải biết dâng hiến. Nếu chúng ta là người con hiếu đối với cha mẹ, là chúng ta sẽ dâng hiến trọn vẹn tất cả những gì quý mến nhất trong cuộc đời này của chính mình. Thì tất cả chúng sanh khi mà đòi nợ chúng ta còn phải biết dâng tặng cái kiểu đó. Không ai rảnh lỡ lạc rạc mình đâu. Họ không có ân nghĩa với mình từ ngàn xưa, họ không thể gạt mình được trong đời này. Cho nên lỡ mà chúng ta có làm cái gì lỗ lã hay là bị cái gì mất tiền mất bạc, cái mình ngồi đó mình giận lên, mình tức lên, mình nói là nó gạt mình, họ sống không thật, họ lẻo lự, họ lường lận đủ điều để chúng ta có thể than oán trách móc người khác. Nhưng mà nếu mà hiểu sâu thì đó là gì? Chúng ta đang đền trả một cái ơn lớn cho cha mẹ hồi kiếp nào đó của mình đó, thì mình không biết. Không, bây giờ tới lúc cha mẹ mình tới, mình sẽ dâng hiến cái điều đó, dâng hiến của quý mình cho cha mẹ mình, để gọi là đền trả một món nợ xưa. Phải thấy được tới điều này. Để chi? Để những cái việc làm xung quanh chúng ta nó không bị mất phước. Từng cái chúng ta phải bòn cho ra cái phước trong đời sống này. Chúng tôi nói là từng cái rất nhỏ, từ cái hành động cử chỉ, những cái việc làm chúng ta rất rất nhỏ, chúng ta phải làm sao bòn được phước của mình mới được. Chất phát là từ sáng tới chiều, trước khi mà chúng ta nhắm mắt ngủ, là chúng ta tự hào là ngày hôm nay mình dư phước, để khôi phục lại cái phước của mình, để mình làm tạo thành cái nhựa sống cho cái thân cây cổ thụ, để có thể sống được với thời gian cho tới ngày trổ quả Phật. Phải nói như vậy. Chúng ta phải nuôi nấng cái cây cổ thụ này với đầy nhựa sống, những cái lá hoa luôn luôn là tươi tốt, cành nhánh luôn luôn tươi tốt sung xê lên, để có thể che chở bảo bọc cho hàng hà sa số những chúng sanh xung quanh, để tạo dựng, gây dựng lại, khôi phục lại cái phước lành làm người của chính mình. Khó lắm, phước làm người rất khó bảo tồn. Cho nên chúng tôi mong rằng là chúng ta tu tập, nếu mà mình nói là mình tu thì cái trí mình phải hơn cái người không tu. Hơn không có nghĩa là mình khôn ngoan lanh lợi, không phải như vậy. Cái khôn là mình thấy hết được cái ân nghĩa trong đời sống này. Cái gì chúng ta thọ nhận chúng ta phải biết, chứ đừng có giữ lòng, gọi là cái gì nữa, giữ lòng thanh tịnh, không rung động, không động lòng tới những cái sự quan tâm chăm sóc, không động lòng tới những người ơn đến với mình, là chúng ta đã sai rồi, chúng ta đã mất phước mình. Nên chúng ta phải nhìn cuộc đời với cái nhìn này, phải thấu thoát được cái ơn nghĩa trong trần gian này từng ngày chúng ta thọ nhận, và ý thức được cái việc sinh tử luân hồi là một cái gì rất cấp thiết. Nếu bây giờ mà mình không mở cửa giác ngộ giải thoát, bây giờ mình còn mù mịt trong sinh tử, không biết ngày mai mình sẽ đi đâu về đâu, là mình phải rất là phấn đấu, không được buông lơi một khoảnh khắc nào trong cuộc đời của chúng ta. Một khoảnh khắc nhỏ chúng ta cũng không được quyền buông lơi nữa. Tâm luôn luôn đặt để ở chỗ giác ngộ giải thoát, không được quyền buông lơi. Phải phấn đấu từng giờ, từng phút, từng giây, mở cửa trí tuệ cho mình, để mình có thể nhìn đúng và sinh hoạt đúng, nói năng đúng giữa cuộc đời này. Làm sao để chúng ta có cái chánh kiến, không phải là thấu tận chân lý nữa, mà tất cả cái việc sinh hoạt của đời sống chúng ta phải thấy bằng cái chánh kiến, thấy đúng để chúng ta mới có đời sống đúng. Và thấy đúng sống đúng là tự động phước sanh. Để một người thấy đúng sống đúng là lúc nào cũng lợi lạc cho mình, cho người xung quanh hết. Thấy sai thì mình sẽ phá vỡ phước lành của mình và làm tổn phước những người xung quanh, ảnh hưởng những người xung quanh. Thấy đúng là yên tâm. Cho nên có đầy đủ chánh kiến rồi là mọi phước lành nó sẽ sanh. Đó, cho nên là chúng ta phải làm sao tu tập đúng đắn. Phải dụng công tu hành đúng đắn. Và phải thấy được mỗi ngày sống của chúng ta là phải sanh phước và phải khai huệ. Phải tự làm như vậy. Và muốn như vậy thì phải tự tạo, Đức Phật dạy là phải tự tạo cái hòn đảo bình an cho chính mình. Cái đời sống mà lúc nào mình nghĩ tới mình nương tựa chỗ này, nghĩ tới mình nương tựa chỗ kia, tức là chúng ta đã tự làm mất phước lành của mình rồi. Ý niệm nương tựa nó làm mất phước của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là làm chuyện gì thì phải nương tựa cái hòn đảo bình an của chính mình. Hòn đảo đó là chánh pháp, là chánh kiến của chúng ta. Chúng ta có được sự bình an từ trong nội tại, từ trong tự tâm của mình, chúng ta sẽ là cái chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời của chính mình, bằng những công phu tu hành, bằng những thấy biết chánh pháp của chúng ta, tự tạo cho chúng ta cái đời sống đó. Làm bất kỳ một cái chuyện gì, chúng ta đứng ở cái chỗ bình an nhất, chúng ta sẽ xử sự Dù chuyện thuận hoặc là chuyện nghịch xảy ra trong đời này, chúng ta phải đứng chỗ bình an để nói, để hành xử, thì sự việc sẽ tuyệt vời, tốt đẹp. Xảy ra cái chuyện bình thường chúng ta cảm giác bình an, xảy ra chuyện bất thường chúng ta bất an, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo âu để chúng ta nói, lo âu để chúng ta làm. Làm trong lo âu, trong sợ hãi, trong bấn loạn, trong bất an, thì cái làm đó luôn luôn là trong tối tâm mù mịt, là sẽ mất phước và không thành công. Đó, mọi người tu là dứt khoát làm chuyện gì xảy ra chúng ta phải gắng tỉnh, đủ cái tỉnh, đủ sự bình an. Khi nào cảm giác bình an rồi, bắt đầu nói, bắt đầu làm, thì nó sẽ vừa chính xác, vừa đúng đắn và thành công, và sanh phước cho chính mình. Nên Đức Phật dặn là chúng ta phải tạo cho mình một hòn đảo bình an, và gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch phiền não trần cấu để bước lên cảnh giới thánh hiền. Đức Phật dùng cái từ khôn ngoan ở đây không có nghĩa là mình khôn ngoan lanh lợi theo kẻ thế gian, mà đủ cái trí khôn để nhận định rằng mình nói câu này mất phước hay là sanh phước, mình làm một việc này mất phước hay là sanh phước, mình nghĩ một chuyện đó là sanh phước hay là tiêu phước. Mình phải đủ cái khôn ngoan đó. Cho nên không có lúc nào chúng ta không kiểm soát lấy mình, không được quyền để sơ thất dù một ý nghĩ nhỏ làm tổn cái phước lành trong đời sống này của chính mình. Chúng ta phải tôn trọng. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi ở trong hội chúng này, hội chúng này cần sự yên lặng, đúng không? Thì chúng ta yên lặng để chúng ta góp phần yên lặng trong hội chúng này, đó là cách chúng ta tạo phước. Nhưng mà tự nhiên chúng ta làm động chúng là tự động mất phước. Cái sự tôn trọng đại chúng của mình là một cái sự sanh phước cho mình. Nhưng mà cái thái độ đi đứng của mình không tôn trọng đại chúng là tự làm mất phước của mình. Ví dụ vậy đó. Có những hành động cử chỉ trái nghịch trong cái sinh hoạt cộng đồng là chúng ta tự làm mất phước của chúng ta. Người ta đang ngồi lắng tai, người ta nghe giảng pháp, nghe không rõ, mình kê lại mà nói chuyện, mình cười khô khố ở bên cạnh để người ta nghe không có được bài pháp, đó là mình tự làm mất phước của mình. Đó, thì những cái hành động nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ thì chúng ta phải thấy rằng là hình như không có phút giây nào chúng ta không có tu, nếu đặt chúng ta trên cái việc tu tập. Và rõ ràng trong đời sống này phút giây nào chúng ta không tu thì phút giây đó là tự làm mất cái phước lành của chính mình. Cho nên buộc chúng ta phải tinh cần, tinh tấn như Đức Phật nói, mà Đức Phật dùng cái từ là chúng ta phải khôn ngoan. Khôn ngoan để chi? Để yên ở trong chánh pháp. Đó là cái khôn ngoan tốt nhất. Chứ không phải cái khôn ngoan để chúng ta được thêm tiền, thêm của, thêm lợi, thêm lộc ở thế gian này. Không phải là cái khôn ngoan đó Đức Phật cần. Đức Phật cần chúng ta có đầy đủ cái khôn ngoan, đầy đủ cái tỉnh táo, đầy đủ trí huệ, để chúng ta luôn luôn giữ vững, giữ yên mình trong chánh pháp. Đó là cái khôn ngoan ở trong đạo Phật. Cho nên chúng ta nghe Đức Phật dùng từ khôn ngoan, chúng ta đừng nghĩ là mình khôn cái kiểu nào khác, phải không? Khôn ngoan phải lanh lợi, phải giỏi giắng, phải làm cái gì để sanh lời, sanh lãi nhiều, không phải là đó khôn ngoan theo cái kiểu Phật muốn. Phật muốn là trong tất cả những tình huống chúng ta có đủ trí tuệ để chúng ta xử sự làm sao để cho mình đừng bị động. Xử sự làm sao để cho nó phù hợp với chánh pháp, đừng bị mất phước lành của mình. Xử sự làm sao mà được cả hai bên, đừng có được bên này mất bên kia. Đó là cái cách xử sự khéo léo và khôn ngoan ở trong đạo Phật. Xử sự làm sao để người ta có thể hiểu được Phật pháp, sẽ làm tất cả mọi điều để cho những người mà mình cảm giác mình quan tâm, họ hiểu được đây là cái chuyện Phật đạo, họ ý thức được sau hành động cử chỉ lời nói của chúng ta, thì đó là cái xử sự khôn ngoan. Bây giờ mình xử sự hồi mới gặp mình đó là coi còn tu chút chút, gặp mình thời gian cái họ hết tu luôn thì xử sự đó không có khôn ngoan, không? Mà lúc đầu mình đi chùa mình tinh tấn dễ sợ, đi chùa riết cái mình thấy mình chán không muốn tu nữa thì sự đó là không phải là khôn ngoan. Hồi xưa đi chùa học đâu hiểu đó, giờ đi chùa ngồi nghe pháp ngủ tới ngủ lui thì đó không phải khôn ngoan. Chúng ta phải thấy vậy. Chúng ta khôn ngoan là càng sống lâu trong Phật đạo chừng nào là trí chúng ta càng sáng chừng đó, là cái việc làm mọi cử chỉ việc làm cho đều phù hợp và thân cận với chánh pháp chừng đó, đó là người khôn ngoan. Càng sống lâu trong đạo chừng nào thì cái nghiệp tập càng nhẹ chừng đó, không bị vướng bận nhiều, đó là chuyện khôn ngoan. Không vướng bận không có nghĩa là chúng ta bỏ hết mọi chuyện trần gian này, chúng ta sẽ làm lợi lạc tất cả mọi người nhưng mà chúng ta không bị vướng mắc, đó là cái khôn ngoan. Còn giúp người này mà chúng ta bị vướng cái này, giúp người kia chúng ta bị vướng cái kia, thì đó không phải là cái khôn ngoan. Nói tới cái khôn ngoan, cái trí tuệ trong Phật đạo là chúng ta phải tự nghiệm xét lại coi. Có như đôi lúc của mình cũng vì cái tình cảm riêng, nói chung là không phải tình cảm riêng mà là cái nghiệp cũ của mình. Mình cũng học đạo một chút rồi, mình mới cảm giác là mình cũng tu tốt rồi. Thấy chưa? Đối với chuyện tình cảm rồi, chuyện này chuyện kia chắc mình hết dính rồi. Chắc mình hết dính rồi, thì mình nghĩ vậy thôi. Cho nên mình sẵn sàng tiếp cận với những cái chuyện mà liên quan đến tình cảm để mình độ người ta. Độ hồi rồi không biết ai độ ai, không biết đi đâu về đâu. Độ hồi rồi cái mình bỏ chùa mà không đi tới nữa, mà không tọa thiền, không tụng kinh, không lại Phật giảng pháp lần lần ở mình nghe. Ủa sao hồi xưa ông thầy nói tôi hiểu, sao giờ nói tôi hết hiểu rồi. Tức là vô minh bắt đầu che lấp trí tuệ của mình rồi. Cái người yêu mình nói mình dễ hiểu hơn là ông thầy nói. Là rồi rồi đó. Vậy là không phải khôn ngoan. Cái người khôn ngoan chúng ta thấy rõ cái mống niệm vướng mắc từ sâu trong tâm của mình. Đối với người khác phái chúng ta có nhìn thấy, chúng ta chấp nhận một cái sự chấp nhận nào đó sâu trong tâm chúng ta. Người này được, người này như thế tốt, người này cái gì gì đó sâu trong tâm ta, chúng ta thấy rõ ràng phát khởi từ tâm nào. Phát khởi từ sự ái nhiễm hay từ trí tuệ. Chúng ta chấp nhận một người khác phái là xuất phát từ tâm gì? Đủ cái khôn ngoan để thấy được mình xuất phát từ cái ái nhiễm hay là bằng cái gì? Đó gọi là khôn ngoan. Gần gũi thân cận hồi cái mình cảm giác, ủa sao bữa nay không thấy người này ta? Ủa mỗi khi không có người này mình vui lắm, sao hôm nay không thấy người này cái mình buồn quá. Trong sao cho gọi mình cứu điện thoại, chờ từ sáng tới chiều không có điện thoại ăn cơm không ngon. Tối nằm lăn qua trở lại hoàng trong tin hoài, ủa sao không thấy ta đâu rồi ta, có chuyện gì kỳ ha, sao không liên hệ tới mình. Rồi xong. Không biết chuyện gì nhưng mà ngủ không được, kỳ chứ không biết. Thì vậy là không phải khôn ngoan. Đối với đạo Phật cái đó không phải là cái khôn ngoan. Cái khôn ngoan chúng ta đủ trầm tĩnh để chúng ta đối diện, và đủ trầm tĩnh để thoát ra không bị vướng động. Dù chúng ta có thân cận gần gũi gì gì đó, chúng ta đủ sức để làm cho người kia ý thức được Phật đạo, như mình hoàn toàn không có bất kỳ một cái sự nhiễm nhơ nào, hoàn toàn không có một cái sự động tâm bằng sự ái nhiễm, thì đó là cái khôn ngoan. Nói tới Phật đạo, tới cái khôn ngoan này chúng ta phải đủ trí tuệ đó. Thật ra dùng cái từ khôn ngoan của Đức Phật là trong tất cả những tình huống xử sự trong đời sống này là phải có trí tuệ soi đường, chứ không thể thấy theo cái kiểu thấy của cá nhân là khôn ngoan được. Đó là điều mà chúng ta phải biết, cái khôn ngoan của đạo Phật là như vậy. Bất cứ hành xử nào, bất cứ cái việc làm nào xảy ra trong đời sống này, đủ trí tuệ để mình tự bước vào và bước ra một cách tự tại, và cái người mà chúng ta tiếp xúc, cái sự việc mà chúng ta tiếp xúc thì cái đó phải mang màu Phật pháp, mang màu chánh pháp, đến với chúng ta bằng chánh pháp, lui với chia tay chúng ta cũng trong chánh pháp, chứ không có chuyện khác. Thì đó là người khôn ngoan. Nếu mà chúng ta đến bằng Phật pháp mà chúng ta ra đi bằng thù hận thì đó không phải là khôn ngoan rồi. Rồi mình nghĩ là mình dùng Phật pháp để mình giúp người ta, mình độ người ta, mình thân cận gần gũi để chuyển hóa người ta. Để lâu một ngày cái bắt đầu nghe tới tên, đừng có nhắc tới cái tên đó, tôi không muốn nghe nữa rồi đó. Không muốn nghe nữa, nhắc cái tên đó là coi chừng khó chịu lắm. Đó thì vậy là hết khôn ngoan rồi. Tức là chúng ta lầm lạc vô minh, chúng ta không đủ trí để có thể thấy rằng cái tâm chúng ta nó nhiễm ái từ lúc nào. Đủ trí tuệ chúng ta mới thấy được điều này. Mình nhìn thấy một người, mình có một chút cảm tình, coi cảm tình này là cái gì gì, xuất phát từ cái tâm gì mà mình có tình cảm với người này. Gạn lại coi có phải xuất phát từ cái sự ái nhiễm không? Nếu ái nhiễm là chúng ta đủ khôn ngoan để thấy ra. Nói gì chánh pháp, gì Phật đạo, gì cái lợi lạc cho cái công phu tu hành của chính mình mà mình tiếp xúc, mình giao tiếp. Ngoài cái đó ra không có chuyện khác. Nếu chúng ta có một chuyện khác thì rõ ràng là chúng ta không đủ cái khôn ngoan. Nó nói cái từ khôn ngoan trong đạo Phật là cái đó. Nó thành ra là trong đời sống này không có cái chuyện gì không đem cái chánh kiến Phật đạo ra để chúng ta xử sự, không có cái chuyện gì chúng ta không ở mảnh đất bình an để xử sự. Đó là cái tiêu chí của cái người tu. Nếu mà chúng ta là cái người mà được gọi là một Phật tử tu hành thì tất cả những điều này chúng ta phải có, và có rất rõ ràng trong đời sống. Chúng ta phải rõ ràng trong tất cả những tình huống xử sự, trong tất cả những sự giao tiếp, thì mới đủ để có thể là đưa chúng ta tới cảnh giới thánh hiền. Còn nếu không là chúng ta sẽ trộn lẫn cái đạo và đời. Hồi đầu thì mình ở thuần ở trong chùa nó phân minh lắm, nhưng mà khi mà giao tiếp xã hội một hồi, cái chuyện đời, cái chuyện đạo mình không phân minh, không có đủ cái bản lĩnh để mà gọi là sàng lọc những cấu bẩn rớt vào tâm của chúng ta và tự ô nhiễm từ từ. Lạ lắm, cái gì chứ mà cái chuyện nhiễm ái nó nhiễm kỳ cục lắm, chúng ta không phát hiện nổi. Tới hồi nó nặng như là giác một cái núi đá rồi, lúc đó mới hay ra là lúc đó là đứng lên hết nổi rồi, chỉ có nước mà sụm xuống và bị đè luôn, không cách nào chúng ta đứng lên được. Thật ra là cái việc mà tu học, chúng ta phải tinh tế, khôn ngoan, phải thật sự khôn ngoan để ứng xử, chứ nếu không là dễ bị dính nhiễm lắm. Nhất là những người ở trong chùa mà làm chúng thì thôi, cũng nói về bắt đầu ra làm trụ trì thì dễ bị dính nhiễm lắm. Dễ, thật là dễ, không có khó. Chỉ cần chúng ta thích thú cái tiếng khen thôi là đã xong đời của mình rồi. Tức là được người ta khen, mình gắng bảo trì để làm sao danh thơm tiếng tốt có mãi, lưu mãi trong trần gian này là đủ để nó hết một đời của mình, để phục vụ cho tiếng khen, chứ không còn là Phật đạo nữa. Người tu có hai cái thành tựu, một là thành tựu đạo quả, chứng đắc thánh hiền, hai là thành tựu công danh sự nghiệp. Hai con đường đó người tu dứt khoát phải đi qua. Nếu thành tựu công danh sự nghiệp mà đạo quả không sáng tỏ thì chắc chắn công danh sự nghiệp này nó cũng sẽ đè mình rất là sâu xuống dưới kia. Đời này có thể nổi danh tột đỉnh, nhưng mà thực sự là chúng ta đã mất hết những cái phước lành của chúng ta. Cả một cái đời gì cái chuyện cầu danh thôi, không có cái chuyện gì dính nhiễm về dục lạc là tạo thành cái phạm hạnh cho chúng ta cả. Chúng ta thấy con đường của phạm hạnh và con đường dục lạc là hai con đường đối nghịch nhau. Nếu mà một người thường xuyên thọ hưởng dục lạc thì phạm hạnh tự động tiêu tàn. Chúng tôi nói tiêu tàn chứ không phải là tiêu tán từ từ đâu. Cho nên trong tài sắc danh thực thì chúng ta hưởng bất kỳ cái gì, có một chút tâm dính nhiễm trong năm cái điều này là tự động phạm hạnh chúng ta tiêu tàn. Không có cần tới ai phải đánh phá mình đâu, tự mình làm tan hết những cái phước báo của chính mình. Đó là một cái điều rất là khó để có thể gìn giữ được cái phạm hạnh, đạo hạnh của một người tu tập. Cái bài kế là Đức Phật cũng nói: đời sống ngươi khắp lụng tàn, ngươi đang dịch bước đến gần Diêm Vương, giữa đường không nơi ngươi nghỉ, bước lữ hành của ngươi thiếu hẳn lương thực. Đức Phật cũng nói giống như cái ý trên. Thì như vậy là chúng ta mỗi một ngày sống là cạn kiệt cái mạng của mình rồi, sắp lụng tàn rồi, giống như cái đèn chuẩn bị hết dầu, tim chuẩn bị tàn, cái nguồn để đốt cháy không còn nữa, cạn kiệt rồi. Mà còn phải đốt những đêm dài sinh tử, ngọn đèn này không đủ sức để thắp sáng, hết nhiên liệu không ai châm vô hết. Chưa được một phần triệu của đêm đen sinh tử là mình đã tiêu rụi ánh sáng trí huệ của mình, tiêu rụi cái phước báo của mình rồi, tàn rồi. Thì vậy là đó là điều đáng lo. Cho nên tất cả chúng ta ở đây thật sự là đáng lo. Chúng ta nhìn cái sinh hoạt của một ngày với một cái số người đông, phải nói thật sự vui thì cũng có vui, nhưng mà sâu ở trong rất là buồn. Vì sao? Vì cái số lượng đông này không có mấy người ý thức tu hành. Một ngày nay không có mấy người sanh thêm phước mà làm mất phước. Đó là điều mình buồn. Thật ra không phải là mình nhìn chỗ đông người mình thích, không phải như vậy. Nếu mà chúng ta có đủ cái tầm nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng những người mà họ nói đi chùa một ngày họ không biết giữ cái phước của mình, buồn lắm. Một ngày đi chùa là một ngày tiêu miếng phước thì thật sự là đáng buồn. Đi đâu tiêu phước nói, mà đi chùa tiêu phước là đáng buồn lắm. Đi chùa là dứt khoát phải sanh phước, mà mình không có làm gì để sanh phước được trong một ngày là thiệt là đáng buồn. đối trước Tam Bảo, đối trước Phật Pháp Tăng mà chúng ta không có sanh phước, đáng buồn lắm. Nếu mà đến trước Tam Bảo chúng ta với cái lòng, mặc dù đạo lý chúng ta chưa có tỏ thông, chúng ta chưa biết công phu tu hành gì hết, nhưng mà sâu trong lòng của mình cái sự tôn kính Tam Bảo tràn dân, sự tôn trọng đại chúng, sự quý kính pháp màu của chư Phật, tất cả những cái đó chúng ta có trong lòng chúng ta thì tự động phước mình sanh. Thì đó là chúng ta phải chăm, phải không? Phải làm cái gì có phước để chăm đi, để cho ngọn đèn chúng ta luôn luôn cháy sáng. Một điều kỳ lạ chúng ta thấy, như cái lần trước chúng ta đi chùa, chúng ta cũng nghe một bài pháp cỡ chừng đó, chúng ta có thể hiểu được 10 phần. Đi lần sau ở sau thấy ông thầy cũng giảng vậy mà sao mình không hiểu. Thì như vậy là mình có một cái gì tổn phước để nó che mờ trí huệ của mình, nhưng mà cái đó mà mình đâu có thấy đâu. Qua ngày hôm sau ông thầy mới nói 10, tôi biết được có 5 mà. Qua thời nữa, ủa ông thầy không giảng cái gì, tôi ngồi sáng giờ tôi không biết gì hết, thua rồi. Phước lành tổn giảm, trí tuệ bị che mờ, nhưng mình đâu có biết đâu. Về cái mà lo lại Phật sám hối hoài mà phước không có tái dựng lại, mà không biết mình đi chùa mình làm cái gì đó mình cũng không biết. Và lần lần rồi thôi đi nói ông thầy nói tôi có biết gì đâu, thôi đi mất công nó, thôi để ở nhà tôi ngủ sướng hơn là xong, khỏi đi chùa luôn. Coi như hết phước để được tới chùa. Tới chùa là một cái phước chứ không phải là cái chuyện đơn thuần. Mà mình không còn cái phước để bước vào ngôi Tam Bảo nữa, không còn cái phước để nhầm được trong cái đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm để mình tu hành, không còn cái phước để ngồi nghe một cái thời pháp một cách thanh tịnh để khai mở được huệ mạng của mình, rõ ràng là mình mất phước lớn lắm. Mất phước lớn lắm, không phải nhỏ. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Rồi đừng để mình lụng tàn như cái đèn hết dầu, phải luôn luôn là giữ cái bình dầu đó nó cháy hừng hực, phải không? Phước lành luôn luôn là đầy đủ. Ví dụ như bây giờ quyết định là cái ngày đó mình đi chùa, tự động gần tới ngày đó mọi chuyện của mình nó thuận lợi dễ sợ lắm. Để ngày đó mình đi chùa yên ổn hoàn toàn, không có chuyện gì á, ở nguyên một ngày không có chuyện gì xảy ra, không? Người nhà còn ủng hộ mình đi, bạn bè xung quanh còn ủng hộ mình đi. Thế mình tu thời gian tới gần tới ngày cái có chuyện rồi. Ồ, mình sắp xếp mình tranh thủ ghê gớm lắm mới đi chùa được một buổi, còn một buổi mới chạy về lo công chuyện. Đó, chúng ta thấy mất từ từ, nó có những cái mất từ từ chúng ta phải thấy ra. Ngồi ví dụ như đang ngồi nghe giảng tiếng đồng hồ rất là yên ổn, nhưng mà tiếng 5 phút bắt đầu có chuyện. Chuyện gì? Đau đầu, đau bụng, mỗi lưng cái gì đó là khiến chúng ta không thể ngồi tới 2 tiếng đồng hồ để nghe trọn một thời pháp. Và cái phước chúng ta không có đủ để chúng ta hưởng cái gì quý báu trong Phật Pháp, và chúng ta không thấy ra điều này, nhiều người không thấy ra. Cái thế là tại vì ông thầy nó nói dài quá, nó lâu quá, tôi ngồi không nổi, tôi đi ra. Chứ thế là cái phước mình không có đủ để ngồi hưởng trọn thời pháp đó.